Mai Hoa kính chào quý vị. Tiếp tục phần 2 về chương trình của nhạc sĩ Đặng Thế Phong trong nhạc Việt xưa và nay. Kính mời quý vị nghe Kim Anh, cô ca sĩ của Mùa Thu Lá Bay, trình bày bài Con Thuyền Không Bến.
Đêm nay thu sáng cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây, thuyền ai lơ lửng trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai chúng ta lòng. Trong cây hơi thu cùng heo mây, vì vu qua muôn cành mơ say, miền xa lại gió vang không ngàn, ai hoan thương ai tàn mơ ba.
Năm 1940, Đặng Thế Phong đã có một người yêu là cô Tuyết. Và sau đó ông phải lên Bắc Giang để ông làm việc một thời gian ngắn. Mà ai đã đến cái Bắc Giang thì sẽ biết cái thị xã này có một con sông Thương. Và con sông này nếu mà nhìn thấy rõ ràng là có hai dòng nước bên đục và bên trong. Trong một cái đêm, nhạc sĩ Đặng Thế Phong cùng bạn bè đã du thuyền cắm sào và cùng nhau chán du chiến anh và hoàn hàn huyên mọi chuyện. Thì trong lúc đang vui thì ông nhận có một cái bao thư của một cái người đưa đến. Và ông ngưng ngay cái trò chuyện và ông lao vào trong cái quan, ông lấy diêm ra, ông đốt lửa về đọc thư. Và đây là đúng là thư của người tình của ông từ Thành Nam gửi cho ông. Đọc xong thư thì ông bần thần và suy nghĩ. Và mà thắc mắc và hỏi được ông cho biết là cô Tuyết, người tình của ông đã nhún miệng cả tuần. Và vì nhớ nhung ông quá nên có tin nhắn đến rồi. Có lẽ ông phải sắp xếp, ông phải về lại Thành Nam gấp. Thành Nam đây là Nam Định đó. Và chính đêm này trong lúc đêm sắp tàn, Đặng Thế Phong thao thức không chợp mắt được. Và ông đã ngồi dậy sáng tác cái tác phẩm Con Thuyền Không Bến, buồn não luôn. Hôm sau thì nhạc sĩ Đặng Thế Phong từ giã bạn bè rút ngắn thời gian về Nam Định và được tin. Và cô Tuyết rất là mừng và bệnh thuyên giảm rất là nhanh. Thì sau người đã gặp lại và như chị biết là lúc đó giống như cái cảm xúc của chị á, là đêm đó miền Bắc đang vào thu. Gió hôm nay kéo về và mang theo cái lạnh nhẹ của một đêm mùa thu. Thì tối hôm đó trăng lên muộn, trời trở gió, hai người đi bên nhau và sự ấm lòng cho nhau sau bao ngày xa cách. Thì nhìn nhau đến nơi cũ, Đặng Thế Phong ghé sát tai cô Tuyết hát nhẹ nhàng với chất giọng dạt dào tình cảm như rót vào tai cô cái bài Con Thuyền Không Bến mà ông vừa sáng tác trong một đêm trắng trên sông Thương thì thương nhớ cô.
Chạy đôi dòng
vị vừa nghe Kim Anh trình bày bài Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Quay lại với bài hát, cái hoàn cảnh sáng tác của bài hát Con thuyền không bến, cái câu chuyện mà anh Tuấn Tôn vừa kể, nghe nó như là một trong một cái tiểu thuyết của cái thời trước năm 45 thôi anh. Nó không có giống như là trong bối ngoài đời thường, nó giống như là từ một cái trang tiểu thuyết nó đi ra. Thì nó làm cho Hoa cảm thấy rất là ngạc nhiên và cũng khá thú vị là cái thời đó có vẻ giống như là giữa tiểu thuyết và đời thật không khác nhau lắm, phải không thưa anh?
Tôi thì tôi không sống trong thời đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái bậc cha mẹ của tôi ngày xưa thường hay kể về giai đoạn đó với một sự tự hào về thế hệ của mình. Mà tôi nghĩ tự hào chắc cũng đúng chứ, vì có lẽ lịch sử và xã hội Việt Nam khi nó nhuốm màu văn chương tiểu thuyết, tình cảm lãng mạn của Pháp đó chị. Và một cái xã hội đang chuyển đổi từ cái giai đoạn phong kiến mà qua cái giai đoạn tư bản, thì cái sự cái buồn rớt, cái buồn mà người ta bị ảnh hưởng bởi văn chương Pháp, đó là chuyện chắc chắn phải có. Và nhất là trong cái lịch sử và trong cái cảnh vật đẹp của mùa thu ở miền Bắc như thế, thì chắc chắn tâm hồn ai mà không bị rung động và xao xuyến là gì.
Y như là nghe chuyện hồn bướm mơ tiên vậy. Thử hỏi bây giờ khó mình hình dung được một cô nào nhớ người yêu đến nỗi phát bệnh mà gần chết.
Hồn bướm mơ tiên cũng là chuyện có thiệt, mà sau đó là Từ Lực Quang Đoàn người ta phát triển lên thành các truyện đó gì.
Vâng. Quay lại với nhạc sĩ Đặng Thế Phong thì chúng ta đã nghe hai bài hát là Đêm Thu và Con thuyền không bến, với một câu chuyện tình rất rất là bản lãng, rất là đẹp giữa nhạc sĩ với người yêu tên Tuyết của mình. Ngoài ra còn một bài hát trong cái trilogy mùa thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, Giọt mưa thu.
Về cái tác phẩm Giọt mưa thu thì chắc là chúng ta đều biết đây là nhạc phẩm cuối cùng của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong, và được ông viết trong những ngày cuối đời trên cây nhường về vào năm 1942. Đầu cái bản nhạc này nó có tên là Vạn Cổ Sầu, nhưng mà sau này theo ý một vài người bạn, ông đặt lại là tên là Giọt mưa thu cho bớt sầu thảm hơn. Mà tôi nghĩ rằng ở đây cái ngược một vài người bạn này có thể là nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, trong một lần đến thăm nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã có góp ý. Bởi vì sau này trong cái số tân nhạc Việt Nam ở miền Nam, người ta đều xếp chung là mở ngoặc là trong cái bản in á, bản in về cái bản tân nhạc này, người ta đều ghi tên chung của hai người là Đặng Thế Phong và Bùi Công Kỳ. Tôi nghĩ rằng cái nhạc phẩm Giọt mưa thu này được xếp là cái khúc hay nhất của tân nhạc Việt Nam rồi. Và chính cái cố nhạc sĩ Phạm Duy cũng cho rằng Giọt mưa thu cùng với hai tác phẩm khác của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã khởi đầu cho dòng nhạc thu của Việt Nam và được văn cao, được đoàn chuẩn tiếp nối. Nhạc phẩm này cũng là một cái cảm hứng để nhạc sĩ Hoàng Dương sau đó sáng tác bài Tiết Thu rất là nổi tiếng, chúng ta sẽ giới thiệu sau. Và có nhiều ý kiến cũng cho rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã ảnh hưởng bởi Giọt mưa thu khi viết nên bản nhạc đầu tay là bản Ước mi. Và do vậy trong cái chương trình nhạc hôm nay, tôi nghĩ rằng là tôi xin giới thiệu một cái giọng ca của một người nghệ sĩ mà có một cái chất giọng soprano đầy nội lực và có một cái tên nó cũng khá dễ thương là tên Nước mắt mùa thu. Oh. Hoa có nghe cái Vĩnh Vàng Cổ Sầu thì thấy có dính dáng một cái gì trong những cái nhạc phẩm sau này hoặc là những bài thơ sau này chị được đọc không ạ?
Chị thấy là cái chữ Vàng Cổ Sầu nó quá hay mà không biết nó trong cái câu thơ nào thưa anh.
Tôi nghĩ chắc là nó có đâu đó nó chung, bởi vì sau này có một người nhắc đến cái chữ này là trong cái bài Chiêu á
của Hồ Dến.
Hồ Dến á, có nói là có phải sầu vạn cổ chất trong lòng chiều nay á.
Nơi nơi đây bao buồn lấy lòng vắng muôn về không liếc che.
Là giữa các cái nhạc sĩ và các cái thi sĩ thời điểm đó nó có điểm chung, bởi vì người ta hay người ta đọc trên các cái điển tích á, và người ta hay ghi nhớ những cái đó trong đầu của mình để sau đó nó chuyển hóa thành những cái tác phẩm âm nhạc để đời cho xã hội sau.
Những cái bài hát nổi tiếng vượt thời gian như thế này thì vượt thời gian có nghĩa là được tiếp nối với những ca sĩ sau này, thì theo anh cái lớp ca sĩ trẻ sau này những ai đã làm mới bài này và không làm hư bài hát thưa anh?
Tôi nghĩ là mới thôi, chứ còn làm hư hay không hư nó phụ thuộc vào cái người nghe và phụ thuộc vào cái thế hệ trẻ nghe nhạc. Đối với tôi thì tôi vẫn thích một số các dòng ca sĩ trẻ hải ngoại như Nini, Hà Vi, Nina, Uyển My, và các cái nhóm nhạc trẻ này sẽ tiếp tục hát. Và hay một cái là trong cái phần làm mới này tôi thích ở chỗ là phong cách trẻ trung khi thay đổi tiết tấu, nhịp điệu và sự pha trộn rất là nhuần nhuyễn như các nhạc cụ cổ điển và hiện đại. Cái gì nó cũng có cái giá trị của nó. Cái trẻ thì nó có sự trẻ trung, nhưng mà cái sự sâu lắng thì tôi nghĩ rằng là trong cái dòng nhạc mà cái người trước hát, người của thế hệ trước hát thì nó sâu lắng hơn vậy.
Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe bài Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong qua phần trình bày của Nini, Hà Vi và Nina Nguyễn Nhi.
Vài con chim non
ta vừa nghe qua ba bài hát của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, và chỉ với 23 năm ngắn ngủi trên trần gian mà nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã để lại ba viên ngọc quý cho tân nhạc Việt Nam.
Với một cái đời sống và với một tâm hồn nhạy cảm như thế thì có lẽ là không có ai qua được nhạc sĩ Đặng Thế Phong trong việc gieo cái hồn thơ và gieo cả một sự cảm xúc về âm nhạc của thế hệ mình để lại cho thế hệ sau. Những viên ngọc quý như thế trong cái dòng nhạc, dòng tân nhạc Việt Nam.
Và bài Giọt Mưa Thu qua phần trình bày của Nini, Hạ Vi và Nina Uyển Nhi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay. Mai Hoa, Tuấn Tôn xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau với nhạc sĩ Phạm Vi, thời kỳ tiền chiến.